Kiếm đạo độc tôn, chương 1273. Lam Tiên Nhi, góc truyện audio.com. Trong Lam Diệp Thành có một cái trang viên cự đại giống như một phủ đệ vậy, năm khu vực đông, tây, nam, bắc, trung đều có phủ đệ riêng của mình, trong luyện võ tràng của trang viên phía nam có hai nữ tử trẻ tuổi đang luận bàn. Hai nữ tử này, một chính là Lam Hân Nhi, còn một người lớn hơn nhưng có điểm giống Lam Hân Nhi, gương mặt có hình dáng góc cạnh, nhìn vào sẽ thấy thập phần lãnh diễm, đây là tỷ tỷ Lam Hân Nhi, tên là Lam Tiên Nhi, là người có bài danh thứ hai trong thập đại thiên tài hỏa điểu tinh. Đinh đinh đinh, thanh âm bảo kiếm giao kích không ngừng vang lên, hỏa tinh văng khắp nơi, lúc dư ba khuếch tán ra, bốn phía luyện võ tràng đều xuất hiện những đợt gợn sóng huyền ảo, những gợn sóng này lại tạo ra hiệu quả thu nạp dư ba, cho nên hai người luận bàn mặc dù kịch liệt vô cùng nhưng những chỗ có thể bị phát sinh hư hại lại tương đối có hạn. Tỷ tỷ cẩn thận rồi, Huyễn Mộng. Màn sương mù màu xanh da trời bay múa bộc phát ra, bao phủ khắp người Lam Tiên Nhi, thủ pháp run lên, bảo kiếm màu lam nhạt trong tay Lam Hân Nhi giống như một dòng nước lưu động, dung nhập vào trong làn mưa sương mù màu xanh da trời kia, hướng phía đối diện Lam Tiên Nhi lao đi qua. Một chiêu huyễn tâm trước đó, Lam Tiên Nhi đã tiếp có chút miễn cưỡng rồi, sở dĩ có thể gượng chống được là vì kiếm chiêu Lam Hân Nhi còn chưa được thuần thục, chưa đạt tới tình trạng tâm kiếm hợp nhất, nhưng mặc dù như thế, Lam Tiên Nhi lại giật mình vô cùng. 5 năm trước nếu đơn thuần luận kiếm kỹ thì muội muội Lam Hân Nhi kém nàng không ngớt, nàng còn giúp đối phương cải tạo thoáng một lúc huyễn tâm kiếm chiêu, chẳng lẽ mới sau 5 năm mà đối phương lại tiến bộ nhiều như vậy, kiếm kỹ dần dần theo sát nàng rồi. Huyễn tâm đối với nàng đã áp chế quá lớn nên khi Huyễn Mộng vừa ra tới, Lam Tiên Nhi rốt cuộc không cách nào vãn hồi việc rơi vào thể hạ phong, nhưng bất quá vào lúc này, trên người nàng bộc phát ra cường đại kiếm thế dùng lực phá xảo, một kiếm chặt đứt kiếm quang của Lam Hân Nhi. Hì hì, tỷ tỷ vừa rồi bộc phát lực lượng mới có thể là vượt qua muội a hát. Lam Hân Nhi cười nói, tỷ muội các nàng luận bàn. Từ trước đến nay đều là dùng lực lượng ngang nhau mà đơn thuần so kiếm kỹ. Lần này muội thắng rồi. Lam Tiên Nhi nhổ ra một ngụm chọc khí cũng cười nói. Thu hồi bảo kiếm, Lam Hân Nhi nói, có thể thắng tỷ tỷ một chiêu nửa thức ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi, lần sau chúng ta luận bàn thực sự một lần nhé. Cái gọi là luận bàn tựu là giúp nhau nghiệm chứng kiếm kỹ của mình, vừa rồi mới chỉ là uy chiêu mà thôi, còn khi chính thức luận bàn, Lam Hân Nhi cũng không cho rằng tỷ tỷ sẽ thua nàng, bởi đối phương hoàn toàn có thể làm rối loạn kiếm kỹ của nàng, làm nàng không thể tùy ý nàng phát huy. Được, Lam Tiên Nhi gật gật đầu. Hiếu Kỳ nói, đây là thành quả của muội suốt 5 năm qua sao? Không đâu, trên đường trở về, đã có một gã cường đại kiếm khách chỉ đạo cho muội. Mặc dù chỉ được hắn dạy hơn 10 ngày, nhưng muội cảm giác mình đối với lý giải kiếm kỹ rõ ràng hơn rất nhiều, đã có thể cảm ngộ sâu hơn. Lam Hân Nhi nghĩ tới Diệp Trần, một gã cường đại kiếm khách chẳng lẽ là một lão tiền bối nào sao? Lam Tiên Nhi vô ý thức cho rằng người dạy bảo kiếm kỹ cho Lam Hân Nhi hẳn là một tiền bối kiếm khách thành danh lớn, loại chuyện này cũng thường xuyên phát sinh, một vài lão tiền bối thấy cái mình thích là thèm, ngẫu hứng sẽ đứng ra dạy thuật cho một vài người trẻ. Góc truyện audio.com tuổi mà ông thấy thuận mắt, thậm chí sẽ thu nhận bọn hắn làm đồ đệ cũng giống như Kinh Hồng công tử là người xếp hàng thứ nhất trong thập kiệt hỏa điểu tinh. Hắn đã được một vị đế cấp kiếm khách thu làm quan môn đệ tử. Tỷ tỷ lại đã đoán sai rồi, người dạy bảo ta là một người kiếm khách tuổi còn rất trẻ, hắn xem ra còn muốn trẻ tuổi hơn so với ta đấy, đoán chừng mới 36 hay 37 tuổi thôi à. Lam Hân Nhi tựa hồ rất thích xem bộ dạng nháy mắt kinh ngạc của tỷ tỷ. Kiếm khách 36-37 tuổi mà dạy bảo ngươi. Lam Tiên Nhi thật sự giật mình rồi, tại cảnh giới này của bọn hắn thì 36-37 tuổi là hoàn toàn chính xác còn quá trẻ, hỏa điểu tinh thập kiệt trên cơ bản đều đã qua 40 tuổi, chớ xem thường cái chênh lệch 3-4-5 tuổi này, thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ để cho thực lực của bọn hắn tăng lên gấp 10 lần, tại cái tuổi này tựa hồ chỉ có những thiên tài thực sự có tên trên thiên vương bảng mới cường đại như thế thôi. Lam Tiên Nhi không khỏi sinh ra vô cùng hiếu kỳ đối với người kiếm khách trẻ tuổi. Ba, mà muội muội vừa nói cho ta biết một chút chuyện của hắn đi. Lam Tiên Nhi nói, à được, Lam Hân Nhi cũng không có thừa nước đục thả câu, đem chuyện Diệp Trần đã xảy ra tại bên trên Lam Diệp Hào nói cho Lam Tiên Nhi nghe, lúc đến chuyện Diệp Trần một kiếm đánh bại Nhạc Thần, trong mắt Lam Tiên Nhi liền hiện lên kỳ quang. Căn cứ và miêu tả của muội muội, nàng suy đoán một kiếm kia của Diệp Trần có lẽ chính là chấn động kiếm pháp, bất quá dưới tình huống không sử dụng chân nguyên ý chí mà một kiếm đập bay bảo kiếm Nhạc Thần, rồi chấn nát bấy cánh tay của hắn, điều này nói rồi đối phương tại trên nghiên cứu chấn động lực lượng đã đạt tới tình trạng thập phần đáng sợ rồi. Muội nói là, muội chỉ thi triển một lần Huyễn Mộng kiếm pháp mà hắn tựu đã vạch ra hết mọi sơ hở cùng nhược điểm, rồi cũng đã tiến hành cải tạo cho muội. Lam Tiên Nhi không khỏi thốt ra. Lam Hân Nhi gật gật đầu, đúng vậy, lúc ấy đề nghị của hắn cũng đồng dạng như tỷ tỷ vậy, nhưng muội có nói cho hắn biết là chỉ mới cải tạo được huyễn tâm nhưng lại không dẫn phát huyễn mộng liên tục sau đó được, thế là hắn lập tức đưa ra quan điểm của hắn, hắn nói tỷ tỷ đã cải tạo không đủ triệt để, không đào sâu vào độ huyền ảo của chiêu thức và hơn 10 ngày kế tiếp học tập từ hắn thì huyễn tâm kiếm chiêu của muội mới xuất hiện được đấy. RRR, lợi hại thật đúng là muôn diện kiên hăn a hát. Lam Tiên Nhi trong mắt dâng lên chiến ý mãnh liệt, với tư cách là một kiếm khách không có ai không hy vọng có thể cùng một cường đại kiếm khách so kiếm, nàng từng cùng Kinh Hồng công tử giao thủ hơn 10 lần, chẳng qua đối phương có đế cấp kiếm khách chỉ đạo nên nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa tu vi của Kinh Hồng công tử cũng cao hơn so với nàng, đã đạt đến tình trạng sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, tại trên thiên vương bảng nàng đã chiếm cứ một chỗ vững chắc, tuy nhiên bài danh vẫn là ở phía sau. Muội cũng muốn gặp lại hắn, huyễn tâm cải tạo thành công rồi, nhưng huyễn mộng còn chưa được cải tạo tốt, chờ đến khi hai chiêu này đều được cải tạo tốt rồi, muội mới có thể ngắm đến cái tinh túy thực sự của môn kiếm thuật thần bí này a hát. Lam Hân Nhi thở dài, nhị tiểu thư, ngoài cửa có người kiếm khách trẻ tuổi tìm ngươi, nhờ ta tới thông chi ngươi. gocchuyenaudio.com, một chút, chợt một người thị vệ bên ngoài chạy vào trang viên, cao giọng nói. Kiếm khách trẻ tuổi, chẳng lẽ là Diệp công tử đã đến? Lam Hân Nhi con mắt sáng ngời, nói, có phải hắn mặc trang phục màu lam không? Đúng vậy, thị vệ gật đầu, mau đưa hắn tới đây. Chỉ chốc lát sau công phu, Diệp Trần dưới sự dẫn dắt của thị vệ, đã đi tới. Diệp công tử, Lam Hân Nhi nghênh đón tiếp lấy. Hân Nhi tiểu thư, Diệp Trần đến nhà bái phỏng, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. Diệp Trần mang trên mặt mỉm cười, nói chuyện đồng thời tại trên người cô gái lãnh diễm bên cạnh Lam Hân Nhi đánh giá thoáng qua, không biết vị này chính là... Đây là tỷ tỷ của ta tên Lam Tiên Nhi tỷ tỷ, hắn chính là người mà muội nói đấy, tên là Diệp Trần. Lam Hân Nhi nói giới thiệu cho hai người, tại hạ Diệp Trần, lần đầu gặp mặt, gạch chéo ngược, TVARHAASIA, 4A. Diệp Trần gật gật đầu, Lam Tiên Nhi ta tại chỗ Hân Nhi đã nghe nói qua chuyện của ngươi, đa tạ ngươi đã giúp muội ấy cải tạo kiếm chiêu. Lam Tiên Nhi cũng gật gật đầu, cẩn thận đánh, EFTA, AZINA. Giá Diệp Trần một thân áo lam, không đeo bảo kiếm, tạo cho người đối diện một loại hương vị cảm giác yên tĩnh nhưng cũng hơi thần bí, trên người của hắn không hề phát ra chút kiếm thế đáng kể nào, nhưng hết lần này tới lần khác đều làm cho không ai có thể bỏ qua, tựa hồ như mỗi cái vung tay áo hay mỗi một bước đi của hắn đều có thể thiết cắt thiên địa tung hoành tinh không vậy, đương nhiên, cái này chỉ thuần túy là tiềm thức cảm ứng của Lam Tiên Nhi, kiếm khách bình thường sẽ cảm ứng không đến những điều này. Hân Nhi tiểu thư có thiên tư thông minh, ta bất quá chỉ thêm chút chỉ điểm mà thôi. Diệp Trần nhìn ra được Lam Tiên Nhi so với Lam Hân Nhi cường đại hơn gấp 10 lần, bất kể là kiếm thế kiếm ý cùng với khí tức trên người, đều cường đại hơn rất nhiều. Diệp công tử, mời đến đây ngồi, ta pha trà mời ngươi nhé. Trên một hồ nước nhỏ bên cạnh luyện võ tràng, có một cái lương đình, Lam Hân Nhi đưa mời Diệp Trần đến nghỉ chân tại đó. Nhấp một miếng nước trà, Diệp Trần đi thẳng vào vấn đề nói. Hân Nhi tiểu thư, Diệp Trần lần này tới đây là xin nhờ ngươi một chuyện, nếu như ngươi cảm thấy phiền toái thì cũng đừng có miễn cưỡng. Chuyện gì, chỉ cần Hân Nhi hiểu rõ tất nhiên ta sẽ đáp ứng. Lam Hân Nhi hỏi, ngươi có thể giúp ta đem những chiếc ma tộc chiến hạm này bán đi không? Diệp Trần theo trong chữ vật linh giới lấy ra một chiếc ma tộc chiến hạm dài chừng 700-800 mét, vắt ngang tại trên không tiểu hồ. Cỡ lớn khôi lỗi chiến hạm là của ma tộc đấy. Một bên Lam Tiên Nhi không khỏi nói. Đúng vậy, những cái ma tộc chiến hạm này là ta đoạt lấy từ trong tay ma tộc nhưng là thượng diện khí tức của nó quá mức rõ ràng nên dễ dàng tạo ra sự chú ý của ma tộc cho nên ta muốn bán nó đi. Lam Hân Nhi cười nói, việc rất nhỏ, nhân tộc chúng ta cùng ma tộc từ trước đến nay luôn ở vào thế bất đồng, đoạt được ma tộc chiến hạm của bọn hắn cũng là chuyện rất bình thường, những ma tộc chiến hạm này sau khi trải qua cải tạo liền có thể tiêu trừ thượng diện ma lực khí tức, sẽ không để cho ma tộc nhận ra được nữa, nhưng mà ngươi nói những cái này, chẳng lẽ là còn nữa sao? Còn có 9 chiếc nữa. Diệp Trần gật gật đầu. Hả, Lam Hân Nhi cùng Lam Tiên Nhi hai mặt nhìn nhau, một hơi cướp được 10 chiếc ma tộc chiến hạm cỡ lớn, đây cũng không phải là một sự kiện. gocchuyenaudio.com, dễ dàng, bình thường khi ma tộc chiến hạm cỡ lớn xuất hiện thì cũng chính là lúc ma tộc đại quân tất nhiên sẽ xuất hiện, ma tộc ma vương bên trong không có khả năng ít đối phương đến tột cùng là như thế nào mà cướp được đến 10 chiếc ma tộc chiến hạm. Đương nhiên, các nàng sẽ không truy nguyên, đây là bí mật của người khác. Những ma tộc chiến hạm này đều là vương cấp chiến hạm cỡ lớn, giá cả dao động từ 3 vạn đến 5 vạn, chắc chắn sẽ không thấp hơn 3 vạn, 10 chiếc này, ta chỉ có thể đưa trước cho ngươi 30 vạn khối nguyên thạch, số còn lại, chờ bán đi rồi ta giao thêm cho ngươi sau nhé. Lam Hân Nhi nói, không thành vấn đề, đối phương có khả năng giúp đỡ hắn giải quyết cái thứ bề bộn này, hắn đã rất hài lòng rồi. Không biết nếu muốn mua thiên vương cấp chiến hạm thì mua ở đâu? Diệp Trần lại hỏi, Lam Tiên Nhi thay Lam Hân Nhi hồi đáp, Hỏa Điểu Đại Lục có tam đại chủ thành, 8, chỉ có trong chủ thành mới có bán đấu giá thiên vương cấp chiến hạm, theo ta được biết, sau 3 tháng nữa, Ly Hỏa Thành sẽ chịu mở một lần đấu giá hội cỡ lớn đấy, đến lúc đó tất nhiên sẽ có thiên vương cấp chiến hạm được mang ra đấu giá. Ly Hỏa Thành sao? Diệp Trần đã nhớ kỹ tất cả danh tự thành thị mà Hỏa Điểu Tinh sở hữu, Ly Hỏa Thành cách xa Lam Diệp Thành hơn 300 vạn dặm. Kế tiếp, Diệp Trần đem 10 chiếc ma tộc chiến hạm giao cho Lam Hân Nhi, và theo Lam Hân Nhi vào Lam Diệp gia tộc lãnh 30 vạn khối nguyên thạch. Diệp công tử, ta đối với kiếm pháp của ngươi cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể cùng Tiên Nhi luận bàn thoáng một chút không? Chính sự xong xuôi, Lam Tiên Nhi hướng Diệp Trần nói lên yêu cầu luận bàn. Được chứ, Diệp Trần rất dứt khoát, dù sao Lam Hân Nhi mới giúp hắn giải quyết một chuyện bề bộn như thế, lẽ nào lại không để cho tỷ tỷ của nàng có chút mặt mũi? Mời sang bên này, Lam Tiên Nhi ngược lại cũng không nghĩ tới Diệp Trần dứt khoát như vậy, đưa tay hư dẫn. Đi vào luyện võ tràng, Diệp Trần đứng cách xa Lam Tiên Nhi mấy chục thước, về phần Lam Hân Nhi đứng xem ở một bên xa xa mà cảm thấy như nghẹt thở. Không biết trận này luận bàn, sẽ kịch liệt như thế nào? Mời, Lam Tiên Nhi rút ra bảo kiếm màu đỏ, ánh mắt lợi hại, mặc dù đang đứng cách rất xa nhưng Lam Hân Nhi đều có loại cảm giác đau đớn da thịt, sự cường đại của tỷ tỷ, nàng không phải chỉ mới một hai lần cảm nhận qua. Cách chương.